Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tuệ Phạm ở Buffalo, New York hỏi, thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 65 tuổi, bị bệnh mà các bác sĩ chẩn đoán là bệnh MS. Bệnh MS là bệnh gì? Nguồn gốc gây bệnh có yếu tố di truyền không? Tiên lượng thế nào? Y học hiện đại có cách nào chữa lành chăng? Hiện giờ bác sĩ cho đúng hai loại thuốc tên là Sertraline, HCL 25mg, một viên một ngày, và Carbidopa Levo 50-200, hai viên một ngày. Bệnh khởi phát từ năm 2010, lúc đầu chỉ bị hơi yếu tay chân, nay không thể tự đi lại. Ăn nuốt khó khăn làm cho ho sặc rất khổ sở. Tiến bộ y học mới nhất có phương cách gì giúp chữa lành hay ít ra giúp cải thiện bệnh tình, giảm nhẹ nỗi khổ bệnh tật này hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh MS là bệnh multiple sclerosis. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh cho mình hoặc là cho người khác. Thì cái bệnh MS là viết tắt của chữ multiple sclerosis. Và tôi thấy ở Việt Nam chúng ta dịch là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý ở đây là không có nói về cái xơ cứng của xương khớp, mà cái từ xơ cứng sclerosis là được các bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng để mà mô tả những cái vết thương, những cái mảng, gọi là cái plaque. Nó mô mà nó sờ cứng cứng như là những cái mô thẹo, nó rải rác ở trong não bộ và tủy sống những cái bệnh nhân lúc họ giải phẫu tử thi. Thì trong cái từ mà multiple thì có nghĩa là nhiều, là đa, và sclerosis là cái từ Latin thì có nghĩa là thẹo, bởi vậy chúng ta mới dịch ra là đa xơ cứng. Thì các sợi trong bó dây thần kinh của chúng ta, trong cái tế bào thần kinh nó gồm cái thân thần kinh và những cái sợi thần kinh. Thì những cái sợi đó nó kết tụ lại thành những cái bó, và những cái sợi đó nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ. Nó bảo vệ, gọi là cái chất myelin hay là myelin, và cái dòng điện nó dẫn truyền, nó riêng rẽ theo từng sợi thần kinh nhờ có những cái lớp bao bọc đó. Cũng giống như là cái dây cáp ở trong cái video thì chúng ta nó có nhiều cái sợi ở trong đó, và mỗi sợi nó có những cái lớp nhựa nó bao bọc mỗi sợi dây điện ở trong đó, làm cho cái dòng điện nó không có bị mát. Thì trong bệnh multiple sclerosis thì những cái tế bào của cái hệ miễn nhiễm, nghĩa là cái hệ phòng thủ của cơ thể chúng ta, nó lại đi trở ngược lại, nó phá hủy cái chất myelin ở trên cái dây thần kinh của cái tế bào thần kinh đó, và nó phá hủy luôn những cái tế bào mà sản xuất ra những cái chất myelin đó, đều bị hư hại. Thì các tế bào phòng thủ nó tấn công myelin ở trong não bộ, trong luôn ở trong cái dây thần kinh thị giác là một cái phần của cái não bộ, và trong cái tủy xương sống, và nó tạo nhiều hư hại. Và trong não bộ thì những cái hư hại đó nó nằm trong cái vùng gọi là chất trắng, gọi là white matter, là những cái nơi mà chứa nhiều những cái dây nối những cái thần kinh với nhau. Cũng như ở trong cái chất xám là cái gray matter ở trong cái vỏ não của chúng ta, là những cái nơi mà nó chứa nhiều cái tế bào thần kinh. Và do đó gây những cái triệu chứng thần kinh như là cái người bệnh bị mất khả năng trí tuệ, có nghĩa là họ lẫn, họ không có biết gì nhiều nữa. Họ mệt mỏi, họ chóng mặt, họ bị trầm cảm và có thể họ bị liệt ở một số phần ở trong cơ thể. Và như chúng ta đã nói, cái dây thần kinh thị giác là giúp cho chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài. Thì dây thần kinh thị giác có thể là cái triệu chứng đầu tiên, một cái nơi đầu tiên của cái người bị bệnh MS. Và nó là một cái bệnh của cái hệ thần kinh mà trong đó gồm bộ óc và tủy sống. Bây giờ vì thính giả hỏi về yếu tố di truyền, thì cái bệnh MS nó có thể gắn liền với lại một số yếu tố di truyền. Có nghĩa là những cái genes, những cái di thể. Thì tính theo thống kê thì người bà con của một cái người bệnh, là ví dụ như cha mẹ, anh chị em hay cô dì chú bác của cái người bệnh MS, thì trong nếu mà đứng về phương diện thống kê thì những cái người đó họ bị MS, cái xác suất họ bị thì có thể nhiều hơn những cái người mà trong gia đình không có ai mắc bệnh này. Hay là ví dụ như anh chị em ruột của cái người bị bệnh MS, từ tiếng Anh người ta gọi là siblings, anh em chị em, thì có xác suất bệnh, có cái cơ nguy nó chừng 3-5%. Có nghĩa là 100 người anh em của cái người bệnh thì có chừng 3 cho tới 5 người bị cái bệnh này. Người ta nghĩ rằng cái bệnh nó tùy thuộc vào cái nhiều gen khác nhau chứ không có phải là một cái gen duy nhất. Và nhiều cái gen đó nó cùng quyết định với nhau về cái vấn đề một cái cá nhân nào đó có phát cái bệnh ra hay không. Và trong cái quyết định đó nó còn có cái yếu tố là cái hoàn cảnh và môi trường. Thì có những cái thuyết cho rằng cái người mắc bệnh MS sinh ra với một cái xu hướng bẩm sinh, làm cho cái người đó họ phản ứng thế nào đó, một cái cách thế nào đó đối với một cái yếu tố nào đó ở trong cái môi trường sống. Và do đó họ bị cái bệnh MS, trong lúc ví dụ một cái người khác họ không có cái xu hướng đó thì sanh cùng một cái môi trường đó nhưng mà họ không có bị. Thì nói một cách khác là đó là vấn đề di truyền, nhưng mà cũng cần có hoàn cảnh cộng vào đó thích hợp thì cái bệnh mới phát ra được. Thì có một số nghiên cứu làm cho người ta nghi ngờ rằng một số virus có thể là nguyên nhân gây ra MS, như là một cái con siêu vi tên là Epstein-Barr virus, do cái tên cái người khám phá ra nó. Thì cái bệnh này nó là một cái bệnh cũng khá phổ biến, nó gây làm cái bệnh sưng hồng rất truyền nhiễm ở một số thanh thiếu niên. Và người này hôn người kia thì đến truyền cái bệnh này qua bệnh kia. Và thường thường người ta gọi đó là cái bệnh kissing disease ở trong tiếng Anh, gọi là cái bệnh hôn. Và cái tên mà chính thức của nó thì gọi là mononucleosis, là vì cái bệnh nó làm như cái số tế bào mà đơn nhân của trong máu chúng ta nó gia tăng lên. Bác sĩ thử máu thấy cái những cái tế bào đó nhiều thì bác sĩ nghi ra cái bệnh đó. Hay là những cái siêu vi như là bệnh siêu vi của bệnh viêm gan, hay là siêu vi của bệnh trái dạ, hay bệnh herpes của cái bệnh thủy đầu đó, trái dạ là chickenpox. Thì người ta cũng nghi như vậy, nhưng mà người ta chưa có cái bằng chứng dứt khoát rõ rệt vì cái tương quan nhân quả là cái này trực tiếp nó gây ra cái kia giữa những cái virus này và cái bệnh MS. Một yếu tố môi trường khác, hoàn cảnh khác là ví dụ cái hormone, cái kích thích tố nam là testosterone của đàn ông thì có khả năng nó giảm những cái hiện tượng như là hình tượng miễn nhiễm. Có lẽ vì vậy mà nam giới thường ít khi bị bệnh MS hơn là nữ giới. Nhưng trong phía nữ giới thì ví dụ như là những cái bà bầu, những cái người có thai mà họ bị MS rồi họ có thai, thì những cái người đó họ thấy triệu chứng của họ có vẻ cũng giảm đi lúc họ có thai. Thì người ta nghĩ ra là cái hormone mà về phái nữ, trách nhiệm về những cái nữ tính trên thân thể người đàn bà, thì như là estrogen và progesterone thì cũng có tác dụng che chở đối với cái hiện tượng tự nhiễm này. Bây giờ chúng ta nói về bác sĩ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng như thế nào, thì thường thường là người ta dựa trên các tiêu chuẩn về lâm sàng. Là ví dụ bác sĩ chứng minh được là cái người bệnh họ có 2 hoặc là nhiều hơn 3-4 gì đó những cái dấu hiệu mà tổn thương ở trong cái não bộ hoặc là tủy sống, là có 2-3 chỗ khác nhau và tối thiểu là 2. Với thứ nhì nữa là những cái dấu hiệu này nó xuất hiện mà nó trải dài trong thời gian và không gian. Có nghĩa là những cái tổn thương nó xảy ra trên 2 vùng khác nhau của hệ thần kinh trung ương. Nhưng mà cái này nó đi trước cái kia, rồi đợi 2-3 tháng, 3 tháng sau, hơn 3 tháng sau lại xuất hiện thêm một cái nữa. Thì lúc đó thì người ta thấy đó là cái tiến trình tiêu biểu của cái bệnh MS. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh MS thì trong 10 năm qua, 12 năm qua thì cái những cái chữa trị của MS đã cải thiện hơn rất nhiều. Nhờ những cái thuốc mới được dùng ngay sau khi bệnh nhân được xác nhận là đã mắc bệnh đa xơ cứng và các tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, tuy nhiên chúng ta vẫn cần những cái liệu pháp tốt hơn và hữu hiệu hơn. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi ở đây thì hai cái thuốc mà vị thính giả nêu ra là chủ đích là để trị cái vấn đề triệu chứng của cái bệnh hơn là cái gốc của cái bệnh. Thì cái thuốc mà Carbidopa Levo 2 viên một ngày đó là một cái thuốc để nó tăng cái mức dopamine ở trong cái dây thần kinh, ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Thường thường là được dùng trong để chữa cái bệnh Parkinson, là bệnh những cái người già họ bị rung. Và cái thuốc Sertraline là một cái bệnh để chống trầm cảm. Ở đây thì chúng ta nói về những cái bệnh mà người ta gọi là những cái thuốc biến đổi bệnh, nó biến đổi cái tiến triển của cái bệnh đó. Và thường thường thì bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa với cái loại bệnh MS này thì mới có khả năng dùng những cái thuốc này một cách hợp lý. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc mới, nó gọi là immunomodulator, nghĩa là nó điều chỉnh, nó điều hành cái hệ miễn nhiễm của thân thể chúng ta. Chúng ta đã nói là cái bệnh nó do cái hệ miễn nhiễm nó tấn công vô những cái tế bào thần kinh, thì người ta điều hành, người ta giảm bớt nó lại. Thì có những cái nhóm mà nó có thể cải thiện các cơn bệnh lên exacerbation, những cái cơn bệnh lâu lâu nó xảy ra, nó làm cái bệnh nặng lên rồi lại bớt, nặng lên thì bớt, là cái exacerbation. Và nó làm cho cái bệnh tiến trình, evolution của cái bệnh nó chậm lại. Thì có những cái thuốc đi từ một cái loại người ta hay nhắc tới gọi tên là interferon beta, hay là cái tên thương mại là betaceron hay là extavia. Thì những cái thuốc đó thì người ta chích ở dưới da. Có cái thứ thuốc khác thì, là Copaxone, tôi xin kể sơ lược qua đây thôi, để cũng chích dưới da. Và có những cái thứ thuốc mà nó vừa làm chậm cái bệnh mà cũng vừa làm cho giảm những cái exacerbation của cái bệnh nhân, là nó có hai, nó cái tác dụng của nó hai mặt, là interferon beta 1A thì cái tên thương mại của nó là Avonex, hay là có những cái thứ thuốc khác mà có lẽ trong cái khuôn khổ ở đây chúng ta không có nên đi vào chi tiết lắm, mà tôi sẽ biên trong cái bài đăng ở trên website của đài VOA, để nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về những cái thuốc mà bác sĩ dùng cho mình thì quý vị có thể tham khảo mà không có cần đọc nguyên bản bằng tiếng Anh. Và trong những cái thứ thuốc đó thì nó có 3 thứ thuốc mà có thể giúp bệnh MS không có bị tái lại, không có bị relapse, mà thuốc đó có thể uống được. 3 thứ thuốc đó là, một cái là Aubagio, viết là Aubagio. Và cái cảnh báo của FDA về cái thuốc này là cần theo dõi cơ năng gan và ảnh hưởng trên thai nhi đối với người có bầu. Người có bầu không có được dùng thuốc này. Và tác dụng phụ của nó là tiêu chảy, ói, rụng tóc, cơ năng gan bất bình thường. Một cái thuốc thứ nhì nữa là Gilenia. Thì nó cũng là một cái thuốc viên, người ta cho uống một viên một ngày một lần. Và phản ứng phụ nó cũng là tiêu chảy, nhức đầu, đau lưng, ho, cơ năng gan ảnh hưởng. Và bệnh nhân phải chủng ngừa cái bệnh chickenpox trước khi dùng cái này. Thứ ba là một cái thuốc viên khác, thì nó gọi là Tecfidera. Cái thuốc này thì cũng có thể uống là 2 lần một ngày và cần phải theo dõi những cái tế bào bạch cầu trong máu. Phản ứng phụ gồm việc đau bụng, tiêu chảy, ói. Và một cái hoạt chất liên hệ ở trong cái đó có thể liên hệ tới một số trường hợp là nhiễm trùng ở trong não. Thì có những cái biện pháp khác thì giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân, do đó cần cộng tác với bác sĩ, gia đình hay là chuyên viên vật lý trị liệu, bác sĩ tâm thần nếu có những cái dấu hiệu tâm thần. Thì nói tóm lại, cái bệnh multiple sclerosis hay là viết tắt là MS do cái hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta tấn công các sợi dây thần kinh và cả cái tế bào thần kinh của chúng ta. Thì bệnh bớt rồi tái lại từng cơn, relapses gọi là exacerbation, và triệu chứng nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác ở trong cái hệ thần kinh và nó trải dài trong thời gian. Và bệnh căn cứ phần lớn trên cái bệnh sự của những cái triệu chứng, cho nên bác sĩ cần nhiều giờ để điều tra và theo dõi chẩn đoán chính xác, phân biệt với nhiều bệnh tương tự. Và về trị liệu thì cần bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa cái bệnh này. Và cái câu hỏi là về những cái trị liệu mới thì đúng, có những cái thuốc mới. Immunomodulator là nó điều hành, điều chế những cái vấn đề miễn nhiễm của cơ thể chúng ta. Phần đông nó là rất đắt tiền. Nhưng mà cho tới nay thì được chấp nhận để dùng trong cái bệnh này, và nó có thể cải thiện được những cái cơn bệnh và có thể làm cái tiến trình của bệnh nó chậm lại. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.